Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng phần đất ở để xây dựng hạng mục phục vụ hội nghị APEC. Các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bắt đầu các hoạt động tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Lãnh đạo tỉnh động viên doanh nghiệp và người lao động. Tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 tại 10 điểm trên địa bàn, bảo đảm trang trọng, an toàn và đúng quy định. Hơn 5.200 thanh niên ưu tú của quê hương Bắc Ninh sẽ chính thức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Tập trung mọi nỗ lực quyết tâm bàn giao mặt bằng phần đất ở để triển khai dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 trước ngày 31 tháng 3. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến nay công tác kê khai kiểm kê đất nông nghiệp đã hoàn tất. Đối với đất ở cũng cơ bản ban hành thông báo thu hồi đất, hiện đang thực hiện lập phương án bồi thường hỗ trợ, dự kiến xong trước ngày 10 tháng 3 năm 2026. Cùng đó, các dự án tái định cư Nghĩa Trang ở các xã Lương Tài, Trung Chính, Gia Bình, Đông Cứu, Đại Lai cũng được khẩn trương thực hiện. Theo nhà đầu tư dự án, hiện nay các nhà thầu gấp rút thi công trên diện tích có mặt bằng sạch. Đến thời điểm hiện tại, công tác thi công tháp không lưu trượt đến cao độ dương 6,7 m và đang thi công cọc công trình phụ trợ phục vụ bay. Dự kiến hoàn thành công tác trượt lõi tháp vào tháng 5 năm 2026. Khu vực nhà ga VIP đang thi công hầm nhà ga, kế hoạch hoàn thành hầm vào giữa tháng 4. Đối với hạng mục đường cất hạ cánh đường Lăn Sơn Đỗ, nhà thầu tập trung công tác thi công xử lý nền cho các khu vực đã được bàn giao mặt bằng để chuẩn bị cho công tác thi công bắt đầu từ tháng 4 năm 2026. Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn. Qua quá trình triển khai cũng như nắm bắt vấn đề nảy sinh trong thực tế, các địa phương đề nghị nhà đầu tư khẩn trương cắm mốc ranh giới ngoài thực địa. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư với phần diện tích đất đã có mặt bằng, đẩy nhanh các thủ tục có liên quan. Tỉnh sớm đầu tư hệ thống các công trình giao thông thủy lợi nội đồng để nhân dân triển khai canh tác sản xuất vụ xuân 2026, hỗ trợ kinh phí cải tạo sửa chữa các hạng mục công trình phục vụ việc di chuyển, tạm các lớp học và các trụ sở để làm nơi bảo quản di chuyển tài sản của nhân dân trong khu vực giải phóng mặt bằng, xem xét tổ chức hội nghị tại địa phương, giải đáp các vướng mắc khó khăn quyền lợi chế độ chính sách đối với những hộ dân có đất ở thuộc diện phải giải phóng mặt bằng thực hiện di rời tạm cư. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn thông tin chính sách sơ bộ về giải phóng mặt bằng đất ở đã có, tỉnh sẽ sớm hoàn thiện chính sách đặc thù để các xã đưa vào phương án bồi thường theo hướng có lợi nhất cho người dân, bảo đảm công bằng phù hợp thực tế và tạo sự đồng thuận cho nhân dân. Về vấn đề tạm cư cho hơn 1.200 hộ dân của 4 thôn Mỹ Thôn, Ngô Thôn, Thủ Pháp và Lương Pháp phải di rời trong tháng 3 này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát công trình công để bố trí cho người dân ở tạm. Những hộ dân di chuyển sớm sẽ được thưởng thêm ngoài quy định chung của tỉnh. Liên quan đến tài sản của người dân, nhà đầu tư bố trí khu vực bảo quản, chính quyền sẽ ưu tiên bảo đảm khu vực giữ tài sản, đồng thời bố trí lực lượng trông giữ, nhà đầu tư sớm hoàn thành các dự án BT. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần làm việc, trách nhiệm của các địa phương, sở ngành cùng sự đồng thuận của người dân trong thực hiện dự án. Tuy nhiên thực tế tiến độ một số hạng mục chậm, nhất là dự án đường kết nối sân bay. Nhấn mạnh giải pháp cấp bách hiện nay là cần tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng phần đất ở của dự án để xây dựng hạng mục phục vụ hội nghị APEC 2027, phấn đấu bàn giao mặt bằng theo phương án đã đề ra.
Đầu tiên phải nói báo cáo chí là chúng ta tập trung mọi nỗ lực cố gắng. Như tôi hay nói chuyện là dành 80% công thời gian vào 20% công việc quan trọng. Và công việc quan trọng nhất của ta bây giờ đó là gì? Đó là APEC. Do vậy là tất cả nguồn lực rồi là các cái triển khai nhiệm vụ là tập trung tối đa cho APEC. Thứ hai là thời gian bàn giao mặt bằng. Ở đây chúng ta có nói cái chữ xôi đỗ. Cái xôi đỗ này không tránh khỏi. Nhưng đề nghị bàn giao mặt bằng thì chị Chủ tịch cùng với các xã phấn đấu tối đa thời gian 30 tháng 3. Theo phương án bàn giao đến đâu làm đấy. Và bàn giao các vị trí thuận lợi làm trước, tức là cái chỗ này đang làm sẽ phải bàn giao tiếp để cho anh em làm, nhưng mà ưu tiên mấy cái việc đó là cái ga VIP này rồi này, rồi sân đỗ này, liên quan đến cái quy hoạch chi tiết các khu tái định cư thì tôi nhất thống nhất quan điểm với đồng chí chủ tịch là những gì nó là quy chuẩn tiêu chuẩn thì chúng ta phải làm. Còn tất nhiên là tốt hơn thì cũng là tốt. Tối thiểu quy chuẩn là phải làm. Ví dụ như nói chuyện là cái nhà là phải cao gần này này, cái vỉa hè phải bao nhiêu này, cái đường nội bao nhiêu thì cái đó là phải tốt, và ta làm mà tốt cho dân hơn là tốt là sao? Nhưng mà cũng phải tránh nguy cơ thất thoát lãng phí. Thời gian tới giữa cơ quan quản lý nhà nước là các sở ngành, rồi các địa phương, chủ đầu tư, chúng ta tiếp tục có một cái duy trì cái mối quan hệ phối hợp tốt để triển khai tiến độ cho đảm bảo.
Về quy hoạch chi tiết khu tái định cư, đồng chí nhấn mạnh cần tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn để tránh lãng phí thất thoát, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các sở ngành, nhà đầu tư địa phương cần phối hợp thực hiện tốt dự án, quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc cần báo cáo để xử lý kịp thời.
Sáng ngày 3 tháng 3, xã Ngọc Thiện tổ chức lễ hội Đình Vồng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và đông đảo nhân dân du khách. Lễ hội được tổ chức tại cụm di tích Đình Chùa Vồng, nơi thờ 18 vị quận công họ Dương thời nhà Mạc và các bậc tiền nhân có công với quê hương đất nước. Di tích còn gắn với hệ thống địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, thể hiện truyền thống yêu nước, thượng võ của người dân địa phương. Sau phần khai mạc là nghi lễ tế ngựa và vật cờ, nét đặc sắc riêng có của lễ hội Đình Vồng, được tổ chức trang trọng, tái hiện những giá trị văn hóa cổ truyền, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Tại đây, các đại biểu và nhân dân đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và thi đấu thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng. Thông qua lễ hội, địa phương tiếp tục khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Ngọc Thiện giàu truyền thống đang từng bước đổi mới và phát triển.
Chiều ngày 3 tháng 3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Trong tháng 2 năm 2026, với sự chủ động linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của tỉnh, các cấp các ngành địa phương vừa chăm lo Tết cho nhân dân chu đáo, vừa tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh không gián đoạn. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 21,67%, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 13,76 tỷ đô la. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 36% dự toán so với cùng kỳ. Thu hút FDI, Bắc Ninh tiếp tục đứng đầu cả nước với tổng vốn đầu tư quy đổi trong 2 tháng đạt trên 4,24 tỷ đô la. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai đúng quy định, an ninh trật tự được giữ vững. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tranh thủ mọi thời cơ, tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những tháng đầu năm. Cán bộ công chức chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, không du xuân lễ hội trong giờ làm việc, không sử dụng tài sản công trái quy định. Các sở ngành địa phương rà soát nhiệm vụ trọng tâm, các kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện việc báo cáo kịp thời. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phần mềm đánh giá, kiểm đếm công việc, tiếp tục đôn đốc nhắc nhở các nhiệm vụ quá hạn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác báo cáo. Cùng với đó, tập trung cao độ nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh đang khẩn trương xây dựng và ban hành chính sách đặc thù về bồi thường hỗ trợ đất ở. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung bảo đảm việc di chuyển các hộ dân đợt 1 trước ngày 30 tháng 3. Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu tập trung cao độ cho công tác quy hoạch tỉnh, chỉ đạo nông dân chăm sóc diện tích cây ăn quả, nhất là cây vải khi tỷ lệ ra hoa thấp, dự báo năng suất giảm, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa thế giới của UNESCO đối với quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc và ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đối với chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện nội dung trước khi trình phê duyệt. Phiên họp cũng tập trung xem xét và cho ý kiến vào một số nội dung kế hoạch thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất đợt 9 và đợt 10, dự án khu B thuộc khu đô thị mới Đình Chám Xen Hồ, huyện Việt Yên, nay là phường Nánh và phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.
Chuyển sang những thông tin về hoạt động tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong ngày 3 tháng 3. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương cùng các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 thuộc đơn vị bầu cử số 2 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc với cử tri phường Việt Yên và phường Tự Lạn để thực hiện vận động bầu cử. Cùng dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo địa phương và đông đảo cử tri trên địa bàn hai phường. Tại những nơi tiếp xúc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã giới thiệu tiểu sử, quá trình công tác từng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội gồm 5 ông bà: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nhã Nam; Nguyễn Thị Sâm, công chức phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa; Dương Thị Hải Yến, giáo viên trường mầm non An Dương xã Nhã Nam đã lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu là đại biểu Quốc hội. Các đại biểu ứng cử đều nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đồng thời khẳng định nếu trúng cử sẽ hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, góp sức xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển, quan tâm đến đời sống của nhân dân. Cũng tại hai phường Việt Yên và Tự Lạn, các đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 ở đơn vị bầu cử số 8 của tỉnh gồm các ông bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thị Hiền, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Nánh; Thân Trung Kiên, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nánh; Thân Văn Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Việt Yên; Nguyễn Thị Thanh Thủy, viên chức Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phan Thị Kim Xuân, công chức Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Việt Yên cũng đã trình bày chương trình hành động. Cử tri phường Việt Yên và Tự Lạn đã bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng đối với các chương trình hành động cam kết của các đại biểu ứng cử, thể hiện quyết tâm, khát vọng có quan điểm rõ ràng đối với nhiều vấn đề mà cử tri đang quan tâm, nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết nhiều điểm nghẽn ở địa phương. Mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ kiến nghị đề xuất xem xét có chính sách, hướng dẫn cụ thể về chế độ đối với các tổ chức hội quần chúng ở cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính, quan tâm nhiều hơn về lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, môi trường, đời sống an sinh xã hội, an ninh trật tự, quan tâm xây dựng khu vực hỏa táng tại tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các ông bà ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Từ Sơn và phường Phù Khê. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri địa phương thông qua tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, đơn vị bầu cử số 5 và 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Cử tri phường Từ Sơn và Phù Khê nhất trí cao và đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên. Nội dung chương trình hành động đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương, tập trung vào chương trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát thực tế, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc, giữ mối liên hệ thường xuyên chặt chẽ với cử tri, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sáng ngày 3 tháng 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 13. Đơn vị bầu cử số 13 có 4 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội gồm bà Nguyễn Thị Kim Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ông Trần Văn Đăng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, ông Hoàng Tuấn Đông, công chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thuận Thành, bà Dương Thị Nhung, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 8 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp gồm ông Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên trường mầm non phường Trạm Lộ, bà Trần Thị Thanh Hóa, công chức Hội nông dân tỉnh, bà Dương Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Thành, bà Trần Thị Linh, viên chức Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, ông Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Đức Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Trạm Lộ. Cử tri phường Thuận Thành bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Buổi chiều tại phường Mão Điền, cử tri đánh giá cao về cơ cấu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình hành động của các ứng cử viên được chuẩn bị kỹ lưỡng, sát thực tiễn, khẳng định phẩm chất, trình độ, năng lực công tác của những người ứng cử, đều xứng đáng được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri phường Mão Điền mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết trong chương trình hành động, đồng thời tiếp tục có đóng góp cho sự phát triển của địa phương, của tỉnh và cả nước nói chung. Những người trúng cử thường xuyên gắn bó với cử tri, quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri địa phương quan tâm.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Phật Tích và Tiên Du thuộc đơn vị bầu cử số 16, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã giới thiệu danh sách thông qua tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông bà Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Đăng Sâm, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Trọng Trường, Phó Chánh án Toán Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thủy Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng; Đặng Đình Duy, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh; Nguyễn Thùy Linh, viên chức Trung tâm xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp Bắc Ninh Sở Tài chính; Lương Ngọc Thúy, viên chức Trung tâm thông tin Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Công Anh, công chức Văn phòng Đảng ủy xã Đại Đồng. Qua nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử của 8 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và chương trình hành động, cử tri xã Phật Tích và xã Tiên Du đồng tình đánh giá cao về cơ cấu những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình hành động của các ứng cử viên đã được chuẩn bị chu đáo, sát với thực tiễn. Đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng nội dung cam kết, gần gũi, lắng nghe ý kiến cử tri nhân dân, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Tại đơn vị tổ bầu cử số 1 của tỉnh bao gồm các xã Sơn Động, Yên Định, Đại Sơn, Vân Sơn và xã An Lạc, có 10 ông bà ứng cử, trong đó có 5 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 gồm bà Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa 15, bà Lê Thị Hoa, Phó trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Trần Văn Lâm, đại biểu Quốc hội khóa 15, bà Lê Thị Lịch, đại biểu Quốc hội khóa 15, bà Hoàng Thị Xuân, trường mầm non Hoa Sữa, xã Sơn Động. 5 đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 gồm ông Dương Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, bà Nguyễn Thị Tuyến, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bà Chu Thị Toan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Định, bà Đỗ Thị Phương, viên chức Nhà hát chèo tỉnh Bắc Ninh, bà Vi Thị Ngọc Anh, công chức Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Yên Định. Tại hội nghị, cử tri nghe tiểu sử tóm tắt quá trình công tác của từng đại biểu ứng cử và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình và mong muốn nhận được sự tín nhiệm ủng hộ của cử tri và nhân dân. Cử tri các xã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, mong muốn sau khi được tín nhiệm trúng cử, các đại biểu sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm để giải quyết những vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm.
Tại phường Đồng Nguyên và Tam Sơn, sau khi nghe giới thiệu danh sách tiểu sử tóm tắt ngay chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri phường Đồng Nguyên và Tam Sơn đồng tình đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các ứng cử viên. Chương trình hành động của các ứng cử viên đã bám sát các vấn đề thực tiễn tại địa phương, nhất là đối với phát triển kinh tế, giải quyết ô nhiễm môi trường và quan tâm nâng cao đời sống, an sinh xã hội của người dân. Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng nội dung cam kết, tiếp tục lắng nghe ý kiến của người dân, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh nói chung và địa phương nói riêng. Không khí buổi tiếp xúc diễn ra cởi mở.
Sáng ngày 3 tháng 3, tức ngày rằm tháng Giêng âm lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức lễ dâng hương tôn vinh đạo học nhân Tết Nguyên Tiêu Xuân Bính Ngọ 2026 tại Văn Miếu Bắc Ninh thuộc phường Võ Cường. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Đất Bắc Ninh có truyền thống hiếu học khoa bảng, ở mỗi giai đoạn lịch sử, kinh Bắc Bắc Ninh luôn xuất hiện nhiều bậc đại khoa tài năng đức độ, làm rạng rỡ những trang sử vàng quê hương đất nước. Văn miếu Bắc Ninh là di tích tiêu biểu có giá trị ý nghĩa giáo dục truyền thống khoa bảng vẻ vang và tinh thần hiếu học đối với các thế hệ con cháu. Tại đây lưu giữ 12 bia kim bảng lưu phương lưu danh 677 vị đại khoa quê Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Tại đây, đoàn đại biểu thành kính dâng hương hoa lên Đức Khổng Tử, Tứ Phối và các bậc tiên hiền, tiên triết, các vị đại khoa quê hương Bắc Ninh, kinh Bắc với ước nguyện mong cho toàn thể nhân dân hưởng thịnh vượng, an lành, trí tuệ hanh thông, học hành tấn tới, phấn đấu rèn đức luyện tài, xứng đáng tiếp nối truyền thống hiếu học và khoa bảng của quê hương, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển văn minh hiện đại, giàu bản sắc. Ngay sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự lễ khai bút đầu xuân, trò chuyện với đại diện dòng họ khoa bảng tiêu biểu và học sinh, chúc các dòng họ tiếp tục phát huy truyền thống khoa bảng, động viên khích lệ các em học sinh tiếp bước noi gương bậc tiền nhân, nỗ lực học tập, thực hiện ước mơ hoài bão và không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội. Chiều ngày 3 tháng 3 tại xã Mỹ Thái đã diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thái. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Dự án khu công nghiệp Mỹ Thái được triển khai trên diện tích gần 160 ha với tổng vốn đầu tư gần 1.900 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thép Việt Úc làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành đi vào hoạt động, dự án dự kiến thu hút gần 19.000 lao động, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thúc đẩy hạ tầng kỹ thuật xã hội và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Đông Bắc tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng nhấn mạnh, việc khởi công dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh, đồng thời là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành một trong những cực tăng trưởng công nghiệp hiện đại, xanh, bền vững của cả nước và khu vực. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân địa phương. Giao ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.
Buổi chiều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã đến thăm một số cơ sở sản xuất giấy gió truyền thống tại tổ dân phố Dương Ổ thuộc phường Võ Cường. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tâm huyết, sự bền bỉ của các hộ gia đình trong việc gìn giữ nghề cổ truyền và mong các gia đình tiếp tục gắn bó, phát triển, mở rộng sản xuất. Đồng chí giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu các giải pháp để hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp vào quy trình sản xuất trên tinh thần giữ gìn tối đa kỹ thuật truyền thống nhưng nâng cao năng suất, chất lượng và tính ổn định của sản phẩm. Nhấn mạnh giá trị lâu dài của giấy gió có ý nghĩa bảo tồn di sản, phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu và phục chế tư liệu quý. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ duy trì, phát triển sản xuất, góp phần khôi phục sức sống làng nghề thủ công trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập, đồng thời bảo tồn, gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của miền quê Kinh Bắc. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 22, tổ dân phố Dương Ổ.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đã đến thăm và động viên cán bộ công nhân người lao động tại Công ty Cổ phần May Thái Sơn Global trên địa bàn xã Hoàng Vân. Với quy mô khoảng 500 lao động, Công ty Cổ phần May Thái Sơn Global đang duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đơn hàng bảo đảm doanh thu đạt mức khả quan, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu tại đây, đồng chí Lâm Thị Hương Thành bày tỏ mong muốn cùng với tiềm năng phát triển của khu vực Hoàng Vân và các cụm công nghiệp lân cận, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất khi điều kiện cho phép, tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh trong năm 2026. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 100 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty, gồm quà và 500.000 đồng. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành cũng đã tới dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Hoàng Vân.
Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, dự phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh đang phối hợp với các địa phương rà soát, xác minh sơ bộ số liệu giải phóng mặt bằng tại các phường Phù Khê, Từ Sơn, Song Liễu, diện tích thu hồi đất khoảng 38,37 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa dự án vào danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm áp dụng cơ chế luồng xanh 24 giờ. Tại phường Song Liễu, chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Thuận đã hoàn thành công tác đo vẽ, thống kê, quy chủ và đang biên tập bản đồ giải phóng mặt bằng trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong phạm vi tuyến đường sắt. Về giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, chủ đầu tư đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Từ Sơn và đơn vị tư vấn tổ chức thống kê, quy chủ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, khoảng 200 hộ gia đình. Dự kiến hoàn thành phương án thẩm định phê duyệt trong tháng 3 năm 2026. Để có đủ căn cứ pháp lý thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban quản lý dự án đường sắt đẩy nhanh tiến độ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, xác định ranh giới giải phóng mặt bằng chính thức, cắm cọc ngoài thực địa và bàn giao cho cơ quan chức năng tổ chức giải phóng mặt bằng. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan đơn vị liên quan tập trung triển khai công việc với tinh thần nhanh chóng, lấy hiệu quả làm thước đo, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Tiếp tục chương trình với những thông tin quan trọng khác. Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân tại điểm giao quân số 3, tổ chức tại sân vận động quân đoàn 12. Qua kiểm tra, điểm giao quân số 3 có tổng số 401 công dân nhập ngũ, được tuyển chọn từ 5 xã, gồm Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh và Ti Lục. Trong đó, 360 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội, 41 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các nội dung công tác hiệp đồng với đơn vị nhận quân, bảo đảm cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, công tác an ninh trật tự, y tế hậu cần và phương án tổ chức lễ giao quân. Đại tá Nguyễn Khắc Trung yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát chặt chẽ từng khâu, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.
Sáng ngày 4 tháng 3, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 tại 10 điểm trên địa bàn, bảo đảm trang trọng, an toàn và đúng quy định. Năm nay toàn tỉnh có hơn 4.700 công dân trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự và hơn 500 công dân trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu. Chất lượng tân binh tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ thanh niên tình nguyện cao, nhiều công dân có trình độ cao đẳng, đại học và đủ điều kiện sức khỏe tốt. Trong đó có nhiều quần chúng ưu tú, đảng viên trước khi nhập ngũ. Trước đó các đơn vị đã tổ chức đầy đủ các bước thâm nhập, ba gặp bốn biết. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các ngành chức năng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện cần thiết để lễ giao nhận quân diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày hội tòng quân tại Bắc Ninh đã diễn ra, thể hiện khí thế, quyết tâm của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị, ngày 4 tháng 3, hơn 5.200 thanh niên ưu tú của quê hương Bắc Ninh sẽ chính thức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân 2026 trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và an toàn. Xung quanh nội dung này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Viết Năng, tỉnh ủy viên, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Sau đây là nội dung của trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, xin được cảm ơn đại tá đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được trao đổi cùng với đại tá, đó chính là đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh đã được triển khai như thế nào để đảm bảo sự trang trọng, an toàn và đúng quy định ạ?
Phải khẳng định là đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2026 của tỉnh thì đã được Bộ Chỉ huy tỉnh Bắc Ninh chúng tôi triển khai rất là đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của trên và đảm bảo trang trọng, an toàn. Và thực sự đó là ngày hội lớn của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh đoàn, tổ chức tốt hai cái chương trình dạ hội thanh niên tiếp lửa truyền thống tại quảng trường mùng 3 tháng 2 và trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Như vậy là tạo được cái dư luận, cái sự đồng tình và động viên rất to lớn đối với lại thanh niên cũng như là toàn thể các cái gia đình của có thanh niên lên đường nhập ngũ. Và đến nay thì các cái địa phương trong tỉnh thì đã tiến hành làm tốt mọi công tác chuẩn bị.
Vậy thì đồng chí có cái đánh giá như thế nào về chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay và đặc biệt là về trình độ học vấn, sức khỏe và nhận thức chính trị ạ?
Năm nay ấy, thì chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự chúng tôi đánh giá là tốt hơn so với các năm trước, kể cả là về trình độ học vấn, về sức khỏe và về nhận thức chính trị. Thế và chúng tôi cũng đã phối hợp với lại địa phương tổ chức tốt cái lớp bồi dưỡng đối tượng đảng. Thì hiện nay là chúng tôi đã bồi dưỡng được hơn 1.200 đối tượng đảng, trong đó thì kết nạp được 297 công dân ưu tú vào đảng trước khi lên đường nhập ngũ. Thế đồng thời thì cũng đã có gần 3.000 thanh niên tự nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ.
Vâng, và trước ngày lên đường nhập ngũ thì đồng chí có điều gì muốn gửi gắm tới các tân binh và hậu phương để các thanh niên yên tâm thêm vững tin lên đường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ạ?
Trước ngày các đồng chí tân binh lên đường làm nhiệm vụ, thay mặt cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy tỉnh xin gửi tới toàn thể các đồng chí thanh niên lên đường nhập ngũ và gia đình lời chúc mừng, động viên và tin tưởng sâu sắc các đồng chí tân binh sẽ được đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ và mong các đồng chí tiếp tục phát huy cái truyền thống của quê hương Bắc Ninh Kinh Bắc Anh Hùng, thế rồi truyền thống của gia đình, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, chấp hành nghiêm kỷ luật và điều lệnh điều lệ, tích cực học tập, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phường Trũ, xã Sơn Động, Tên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.